Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 15 tháng 6 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật vừa qua lễ Chúa Ba Ngôi. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình Roma. Sống thân tình với Chúa và hăng say loan báo Chúa cho mọi người như Thánh Andre. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng hôm qua thứ Tư, 14 tháng 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã suy tư về dung mạo của Thánh Andre, em của Thánh Phêrô, tông đồ của thế giới Hy Lạp, và đã nói như sau. Đặc thái đầu tiên gây ấn tượng nơi Thánh Andre, đó là tên gọi của người. Đây không phải là tên gọi Do Thái, mà là tên gọi Hy Lạp, một dấu chỉ không thể bỏ qua, chứng minh cho thấy một sự cởi mở văn hóa nào đó của gia đình thánh nhân. Trong danh sách nhóm 12, Andre đứng thứ hai theo phúc âm Thánh Matthew, chương 10 câu 1 đến câu 4, và phúc âm do Thánh Luca, chương 6 câu 13 đến 16. Hay đứng hàng thứ 4 theo phúc âm Thánh Marco, chương 3 câu 13 đến câu 18. Và sách Tông dụ Công đồ, chương 1, câu 13 đến câu 14. Dù sao đi nữa, thánh nhân là người có uy tín lớn trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Liên hệ máu huyết giữa Thánh Phêrô và Thánh Andre, cũng như ơn gọi chung của hai vị được nêu bật trong các phúc âm. Chúa Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và em ông là Andre đang quăng lưới, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông, hãy theo tôi, và tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người. Phúc âm Thánh Matthew chương 4, câu 18 đến 19. Phúc âm thứ tư, tức phúc âm theo Thánh Gioan, cho thấy một đặc thái khác nữa, đó là ban đầu Andre là môn đệ của Gioan Tẩy Giả, người mà một ngày kia đã tuyên bố Chúa Giêsu là chiên con Thiên Chúa. Khi đó Andre cùng một môn đệ khác nữa đi theo vị Rabbi trẻ. Thánh sử ghi rằng họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Như thế, Andre đã được nếm hưởng giây phút thân tình với Chúa Giêsu. Trình thuật tiếp tục với một ghi nhận đầy ý nghĩa. Một trong hai người đã nghe các lời của Gioan Tẩy Giả và đã đi theo là Andre, em ông Simon. Trước hết, ông gặp anh mình là Simon và nói, chúng tôi đã gặp Đấng Messiah, nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn anh mình đến gặp Chúa Giêsu. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 40 đến 43. Cử chỉ này chứng minh cho thấy tinh thần truyền giáo ngoại thường của Andre. Như vậy, Andre là tông đồ đầu tiên được Chúa Giêsu mời gọi đi theo người. Chính vì thế, phụng vụ giáo hội Byzantine tôn kính Thánh Andre và gọi người là Protoklitos, nghĩa là người đầu tiên được gọi. Cũng chính dựa trên tương quan giữa Phêrô và Andre, giáo hội Roma và giáo hội Constantinople cảm thấy là anh em với nhau một cách đặc biệt. Để nêu bật tương quan này, vào năm 1964, vị tiền nhiệm của tôi là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã trao trả hài cốt của Thánh Andre, cho đến lúc đó được lưu giữ trong đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, cho vị giám mục trưởng chính thống của thành phố Patrasso bên Hy Lạp, là nơi mà theo tương truyền, tông đồ Andre đã chịu tử đạo. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, các truyền thống phúc âm đặc biệt nhắc đến Thánh Andre trong ba dịp khác nữa. Lần đầu tiên trong trình thuật phép lạ bánh hóa ra nhiều tại Galilee, chính Andre đã báo cho Chúa Giêsu biết sự hiện diện của một thiếu niên có 5 cái bánh và 2 con cá, và ông ghi nhận chúng chẳng là bao so với đám đông tụ tập nơi đó. Cần phải chú ý đến tính thực tế của Andre, nhận thấy thiếu niên, nhưng cũng ý thức được sự thiếu thốn ít oi tài nguyên của chú bé. Tuy nhiên, Chúa Giêsu biết cách khiến cho sự thiếu thốn ít oi đó được trở nên đủ cho đám đông dân chúng đến nghe người giảng dạy. Dịp thứ hai là tại Jerusalem. Khi thầy trò ra khỏi đền thờ, một môn đệ trầm trồ khen ngợi các viên đá lớn và công trình kiến trúc vĩ đại. Nhưng Chúa Giêsu trả lời rằng, một ngày kia sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Khi đó, Andre cùng với Phêrô, Giacôbê và Gioan nói với Chúa Giêsu: "Xin thầy nói cho chúng con biết bao giờ các sự việc ấy sẽ xảy ra và có điều gì bảo trước khi tất cả sắp đến hồi chung cuộc không?" Để trả lời cho câu hỏi này, Chúa Giêsu đã loan báo biến cố Jerusalem sẽ bị phá hủy và ngày tận thế. Người mời gọi các môn đệ chú ý đọc ra các dấu chỉ thời đại và tỉnh thức. Kinh nghiệm đó dạy chúng ta biết rằng không cần phải sợ hãi khi đặt ra những câu hỏi Chúa Giêsu, nhưng đồng thời cũng phải sẵn sàng chấp nhận các giáo huấn người cống hiến cho chúng ta. Sau cùng, các phúc âm cũng ghi nhận một sáng kiến thứ ba của Andre. Quan cảnh vẫn là thành Jerusalem. Thánh Gioan kể lại rằng, vào dịp lễ vượt qua, có vài người Hy Lạp đến thờ phượng Thiên Chúa của Israel. Andre và Philippe là hai tông đồ có tên Hy Lạp làm thông dịch viên cho họ và làm trung gian giữa họ với Chúa Giêsu, vì họ muốn gặp Chúa. Câu Chúa trả lời xem ra bí ẩn nhưng lại giàu ý nghĩa. Đã đến giờ con người được tôn vinh. Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Phúc âm Thánh Gioan chương 12, câu 23-24. Và Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa câu trả lời của Chúa Giêsu trong bối cảnh đó như sau. Chúa Giêsu muốn nói rằng, phải, cuộc gặp gỡ giữa ta và những người Hy Lạp sẽ xảy ra, nhưng không phải như là cuộc đối thoại đơn sơ như ta với một vài người bị tính tò mò thúc đẩy. Với cái chết của ta, có thể so sánh với biến cố một hạt giống rơi xuống đất, sẽ đến giờ vinh danh của ta. Từ cái chết của ta trên thập giá sẽ nảy sinh sự phong phú lớn lao. Hạt lúa chết đi, biểu tượng cho biến cố ta bị đóng đinh, trong sự phục sinh sẽ trở thành bánh sự sống cho thế giới, ánh sáng cho các dân tộc và các nền văn hóa. Cuộc gặp gỡ với thế giới Hy Lạp sẽ được thực hiện một cách sâu đậm như hạt giống rơi vào lòng đất, kéo tất cả các sức mạnh của đất trời về với mình và trở thành bánh. Nói cách khác, Chúa Giêsu nói tiên tri về giáo hội kết thành từ các anh chị em ngoài Do Thái giáo, như là hoa trái sự phục sinh của người. Nói thêm trong bài huấn dụ sáng thứ Tư vừa qua, 14 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho biết, các truyền thống rất cổ xưa cũng coi Thánh Andre là tông đồ của người Hy Lạp trong các năm sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và cho chúng ta biết Thánh Nhân loan báo tin mừng cho thế giới Hy Lạp. Từ Jerusalem, Thánh Phêrô qua Antiochia, rồi đến Roma để thi hành sứ mệnh đại đồng của mình, trong khi Andre là tông đồ của thế giới Hy Lạp. Trong cuộc sống cũng như trong cái chết, hai vị Phêrô Andre là anh em. Một tình huynh đệ được diễn tả ra một cách biểu tượng trong tương quan đặc biệt giữa tòa Roma và tòa Constantinople là hai giáo hội anh em. Một truyền thống sau đó kể lại cái chết của Andre tại Patrasso, nơi Thánh Nhân đã bị đóng đinh. Cũng giống như Phêrô anh mình, lúc đó Thánh Nhân xin được đóng trên một hình thập giá khác, khác với thập giá của Chúa Giêsu, đó là hình chéo chữ X, cũng gọi là thập giá Thánh Andre. Theo một trình thuật bắt đầu từ thế kỷ thứ sáu, gọi là cuộc khổ nạn của Andre, Thánh Nhân đã tuyên bố trong dịp ấy như sau: "Ôi, lại thánh giá đã được khai mào bởi thân xác Chúa Kitô và được trang hoàng bằng các chi thể của người, như thể là ngọc quý. Trước khi Chúa leo lên thân ngươi, ngươi đã gây kinh hoàng, nhưng giờ đây có được tình yêu thiên quốc, ngươi được tiếp nhận như ân phước. các tín hữu biết rằng Ngươi có biết bao nhiêu niềm vui, Ngươi chuẩn bị cho họ biết bao nhiêu quà tặng. Vì thế, ta vững vàng và tươi vui đến với Ngươi, để Ngươi sung sướng tiếp nhận ta như môn đệ của Đấng đã bị treo lên Ngươi. Ôi thập giá có phúc tiếp nhận sự oai phong và xinh đẹp của các chi thể Chúa. Hãy nhận lấy ta, đem ta xa khỏi loài người và trả ta lại cho Thầy ta, để nhờ Ngươi, Đấng đã cứu chuộc ta, tiếp nhận ta. Kính chào thập giá, xin kính chào. Rồi Đức Thánh Cha kết luận như sau. Ở đây có một nền tu đức Kitô rất sâu đậm. Nó không coi thập giá như là một dụng cụ tra tấn khổ hình, nhưng như là phương thế không thể so sánh được, giúp trở nên giống Đấng cứu chuộc. Chúng ta phải học nơi đây bài học rất quan trọng này. Các thập giá của chúng ta sẽ chiếm hữu được giá trị nếu được nhìn và tiếp nhận như là một phần của thập giá Chúa Kitô, nếu được ánh sáng của thập giá Chúa soi chiếu. Chỉ từ thập giá đó của Chúa, cả các khổ đau của chúng ta cũng sẽ trở nên cao quý và có ý nghĩa thực sự. Như thế, Thánh Andrê dạy chúng ta mau mắn theo Chúa Giêsu, hăng say nói về Chúa với tất cả những người chúng ta gặp gỡ, và đặc biệt là dung trồng tương quan thân tình với Chúa, vì ý thức rằng chỉ nơi người chúng ta mới có thể tìm thấy ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống và cái chết của chúng ta. Tình Vatican. Nhân dịp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sắp thực hiện chuyến tông du đến Tây Ban Nha vào thượng tuần tháng 7 tới đây, Tòa Thánh vừa cho công bố một số tài liệu thống kê về tình hình giáo hội công giáo tại quốc gia này. Những số liệu dưới đây được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 do Văn phòng Thống kê Trung ương của Tòa Thánh cung cấp. Sau đây là những con số. Dân số Tây Ban Nha là 41.900.000 người, 39.400.000 người, tức là 94.1% là người Công giáo. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có 70 giáo phận, 22.599 giáo xứ, 4.428 trung tâm mục vụ, 132 giám mục, 26.330 linh mục, 60.079 tu sĩ, 102.937 giáo lý viên, 2.483 tiểu chúng sinh, 2.259 đại chúng sinh. 1.500.000 học sinh sinh viên theo học tại 5.882 trường công giáo, 97 bệnh viện, 113 bệnh xá, 943 nhà dưỡng lão, 549 cô nhi viện, 108 trung tâm cố vấn gia đình, và 2.405 trung tâm giáo dục và phục hồi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật vừa qua lễ Chúa Ba Ngôi do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 11 tháng 6, lễ trọng kính Thiên Chúa Ba Ngôi, trước khi xướng kinh trường tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có vài lời huấn đức về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa không phải là sự cô độc vô cùng, nhưng là một sự hiệp thông tình thương giữa Ba Ngôi, Cha, Đấng yêu thương, Con, Đấng được yêu thương, và Chúa Thánh Thần, Đấng là tình yêu. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, vào Chúa Nhật tiếp liền Chúa Nhật lễ hiện xuống, chúng ta cử hành lễ trọng kính Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh. Nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng giúp ta hiểu những lời của Chúa Giêsu và hướng dẫn ta đến sự thật trọn vẹn, các tín hữu có thể biết được, như ta có thể dùng ngôn ngữ như thế, có thể biết được sự sống thâm sâu của chính Thiên Chúa, vừa khám phá rằng Thiên Chúa không phải là sự cô độc vô cùng, nhưng là sự hiệp thông đầy ánh sáng và tình thương, là sự sống được trao ban và lãnh nhận trong một cuộc đối thoại đời đời giữa Cha, Con và Thánh Thần. Đấng yêu thương, đấng được yêu thương và đấng là tình yêu. Nếu ta muốn nói lại ngôn ngữ của Thánh Augustino. Trong thế gian này, không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đã làm cho ta biết Ngài, đến độ chúng ta có thể nói cùng với Tông đồ Gioan như sau: Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta đã nhận ra tình yêu mà Thiên Chúa có đối với chúng ta và chúng ta đã tin vào tình yêu đó. Ai gặp Chúa Kitô và bước vào trong tương quan tình bạn thân với người, thì người đó đón nhận chính sự hiệp thông ba ngôi Thiên Chúa trong chính linh hồn mình, đúng theo lời hứa của Chúa Kitô cho các môn đệ như sau: Nếu ai yêu mến ta thì sẽ tuân giữ lời ta, và Cha ta sẽ yêu mến người đó, và chúng ta sẽ đến và cư ngụ trong người đó. Đối với người có đức tin, toàn thể vũ trụ nói về Thiên Chúa duy nhất có ba ngôi. Từ khoảng không gian rộng lớn cho đến những phân tử cực nhỏ, tất cả những gì hiện hữu đều quy hướng về một hữu thể trao ban chính mình trong nhiều yếu tố khác biệt nhau, giống như thể bản hợp tấu bao la. Tất cả mọi hữu thể được an định theo một năng động có trật tự mà chúng ta có thể gọi một cách loại suy là tình thương. Nhưng chỉ nơi ngôi vị con người, một con người tự do và có lý trí, năng động này trở thành thần thiên, trở thành tình yêu thương có trách nhiệm, như là lời đáp trả Thiên Chúa và đáp lại anh chị em lân cận, trong sự chân thành cho đi chính mình. Trong tình yêu này, con người gặp được sự thật về chính mình và gặp được hạnh phúc. Giữa những cách nói loại suy về mầu nhiệm không thể diễn tả của Thiên Chúa duy nhất mà có ba ngôi, mà các tín hữu có thể nhìn thấy thoáng qua, tôi muốn nhấn mạnh đến cách nói loại suy qua từ gia đình. Gia đình được mời gọi trở nên một cộng đoàn tràn đầy yêu thương và sự sống. Trong đó sự đa biệt có bổn phận chung phần xây dựng sự hiệp thông. Tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa ba ngôi rất thánh giữa tất cả mọi tạo vật là Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Trong tâm hồn mẹ, một tâm hồn khiêm tốn và đầy đức tin, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chính mình Ngài một nơi cư ngụ xứng đáng để thực hiện trọn vẹn mầu nhiệm cứu rỗi. Tình thương Thiên Chúa đã gặp được nơi mẹ sự tương ứng trọn vẹn, và trong cung lòng mẹ, con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Với lòng tín thác con thảo, chúng ta hãy hướng về mẹ Maria. Ngõ hầu, nhờ sự trợ giúp của mẹ, chúng ta có thể tiến tới trong tình yêu và làm cho đời sống chúng ta trở nên bài ca chúc tụng Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trước khi xướng kinh truyền tin hôm Chủ Chủ Nhật vừa qua, ngày 11 tháng 6, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma với cộng đoàn tín hữu hiện diện. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử.
Đây là đề tài suy niệm chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Hai tiếng khi này nói lên thái độ cụ thể của chúng ta đối với việc cầu nguyện. Nhiều người cho rằng lời kinh lặp đi lặp lại một cách máy móc sẽ đánh mất ý nghĩa và sức mạnh của nó. Tuy nhiên, một trong những ơn trọng đại nhất mà chúng ta nhận lãnh được khi cầu nguyện với kinh kính mừng chính là thấy trời mở ra và nghe mẹ Maria bầu cử cho chúng ta là kẻ có tội. Một số người được ơn có thể thấy và nghe Đức Mẹ cầu nguyện cho họ. Về vấn đề này, chúng ta không biết chắc mình nghe, thấy hay hiểu được. Nhưng điều quan trọng chính là tâm hồn chúng ta được nung nấu, như trường hợp đã xảy ra cho hai môn đệ trên đường đi về làng Emmaus. Họ đã cảm thấy tâm hồn họ nóng lên khi Chúa Giêsu vừa đi đường vừa giải thích Kinh Thánh cho họ. Thật ra, chúng ta không cần phải lãnh hội hoàn toàn về sức nóng ấy, bởi vì chúng ta chỉ thực sự hiểu được sự cầu nguyện sau một thời gian dài cầu nguyện mà thôi. Do đó, bước đầu tiên là phải quyết tâm cầu nguyện. Ngay giây phút này đây, chúng ta hãy nói thầm trong tâm trí: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Chúng ta không chỉ đọc một lần, mà lặp lại nhiều lần bao lâu chúng ta không phải bận rộn với một công việc khác. Thoạt tiên, chúng ta chỉ đọc kinh ấy như một công thức, nhưng dần dà, lời kinh sẽ từ môi miệng của chúng ta để đi vào trái tim của chúng ta và đốt lên lửa của cầu nguyện. Khi chúng ta đang bận công việc, chúng ta chỉ cần bày tỏ với mẹ Maria nỗi khao khát được cầu nguyện với mẹ không ngừng. Chúng ta không phải mất một giây đồng hồ để nói lên nỗi khao khát ấy, nhưng nó đã có thể xâm chiếm và làm dậy cả cuộc sống của chúng ta. Có biết bao nhiêu người bề ngoài vẫn làm việc, vẫn ăn uống như mọi người khác, nhưng tâm hồn họ đang chìm ngập trong cầu nguyện. Điều gì đang thực sự diễn ra trong những tâm hồn như thế? Thưa, trước hết, họ nhìn nhận rằng mình chỉ là những người tội lỗi, và đây là điều kiện tiên quyết để cho lời cầu nguyện được đẹp lòng Chúa. Khi kể dụ ngôn về người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, Chúa Giêsu khẳng định rằng người thu thuế về nhà được tha tội, còn người biệt phái thì không. Biết mình tội lỗi, cho nên con người mới xin Đức Mẹ cầu bầu cho mình. Tất cả những lời cầu xin hướng về mẹ Maria đều có chung một điểm là người ta không chú trọng đến lời cầu xin cho bằng người đứng ra làm trung gian của lời cầu xin. Mẹ Maria không phải là người thông ban ơn tha thứ và chữa trị, nhưng mẹ bầu cử cho chúng ta bằng cách khuyên nhủ chúng ta phải làm tất cả những gì con mẹ bảo chúng ta phải làm. Niềm xác tín đầu tiên của người cầu nguyện với Đức Mẹ là phải tin rằng mẹ nghe lời mình tức khắc, ngay cả khi ước muốn cầu nguyện vừa chớm nở trong tâm hồn. Hiểu như thế, cho nên chúng ta không cần phải động não để cầu nguyện, và lại càng không phải suy niệm mẹ cầu nguyện như thế nào. Điều thiết yếu không phải là phải cầu nguyện như thế nào cho đẹp lòng mẹ, mà là đừng bao giờ nản lòng khi chạy đến với mẹ. Đây không phải là điều khó làm. Chúng ta chỉ cần đọc kinh kính mừng. Phần còn lại không tùy thuộc nơi chúng ta, mà chỉ một mình Chúa Thánh Thần thôi. Như Thánh Ignacio thường nói, điều thiết yếu là phải biết bắt đầu từ đâu và chạy đến với ai. Đây chính là mầu nhiệm của sự cầu nguyện. Bước đầu tiên trong khoa cầu nguyện là khám phá ra rằng chúng ta không biết cầu nguyện. Và sự thân tình với Chúa Giêsu và Chúa Cha không phải là điều tự nhiên đối với chúng ta. Trong vườn địa đàng, Adam cầu nguyện một cách tự nhiên như hít thở. Nhưng sau khi sa ngã, Adam đã đánh mất sự thân tình với Thiên Chúa, đến độ đã phải lẩn trốn và tìm cách tránh ánh mắt của Thiên Chúa bởi vì sợ Ngài. Chúng ta cũng đang ở trong một tình trạng như thế. Không có sự can thiệp của Chúa Thánh Thần, cầu nguyện, nghĩa là trở nên thân tình với Chúa, là điều không thể có được đối với chúng ta. Tất cả những ai quyết tâm sống chiêm niệm đều phải nhận ra điều đó. Cầu nguyện là điều không thể làm được. Khi sự cầu nguyện được ban cho chúng ta có thể cầu nguyện hàng giờ mà không hề ý thức được. Trái lại, khi không có ơn cầu nguyện, chúng ta chỉ có thể thốt lên: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Bước thứ hai trong khoa cầu nguyện là cần phải chấm dứt tất cả những cố gắng vô ích và hỗn loạn của chúng ta để cầu nguyện, nhất là phải vận dụng trí khôn và óc tưởng tượng của chúng ta. Trái lại, chúng ta phải bước vào một con đường khiêm tốn hơn. Đó là con đường của tín thác. Và tín thác cũng có nghĩa là kiên trì. Trong con đường này, phương thế khiêm tốn hơn cả là kinh mân côi. Vốn biết rằng cầu nguyện là điều không thể làm được, cho nên chúng ta sẽ đi tìm kiếm Chúa không ngơi nghỉ. Chúng ta làm như những người cố gắng sử dụng máy truyền thanh để liên lạc với một người vô hình mà mình không hề biết. Chúng ta phải cố gắng mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi chiều. Khi sự cầu nguyện đã được ban cho, lúc đó chúng ta sẽ biết mọi sự. Cũng có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt được điều đó. Nhưng như vậy cũng là điều tốt, bởi vì lúc đó chúng ta chỉ có mỗi một ước ao và cố gắng là làm đẹp lòng Chúa. Và đó chính là cốt lõi của sự cầu nguyện. Cố gắng cầu nguyện sẽ làm cho chúng ta nản lòng, bởi vì xem ra nó chẳng mang lại kết quả nào. Nhưng tự nó, đó không phải là điều khó khăn, mà trái lại đơn giản là khác. Chúng ta không phải bước đầu vò ốc để cầu nguyện, mà chỉ cần lặp lại lời kinh kính mừng dân mẹ. Lặp đi lặp lại lời kinh này, chúng ta sẽ khám phá ra rằng cầu nguyện là điều đơn giản bởi vì chúng ta chỉ có việc đọc một lời kinh. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Nếu cầu nguyện là chỉ cần lặp đi lặp lại một lời kinh như thế, thì quả thật không gì đơn giản cho bằng cầu nguyện. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc phần thứ hai của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Và phần thứ hai này, Đức Thánh Cha nói về hoạt động bác ái của Hội Thánh như là một cộng đoàn của tình yêu. Nơi hai số 19, 20 và 21 mà chúng ta đã nghe qua hôm trước, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lịch sử những hoạt động bác ái của giáo hội ngay từ đầu. Và nơi số 22 mà hôm nay chúng ta sẽ đọc qua, Đức Thánh Cha viết như sau. Theo dòng thời gian và với sự bành trướng dần dần của hội thánh, việc thực thi bác ái, công tác bác ái Caritas được xác định như một lĩnh vực căn bản cùng với việc ban phát bí tích và việc rao giảng lời Chúa. Việc thực thi bác ái đối với các quá phụ và trẻ mồ côi, với các tù nhân, với các bệnh nhân và những người túng thiếu dưới mọi hình thức, thuộc về bản chất của hội thánh, cũng y như việc phục vụ bí tích và rao giảng phúc âm. Hội thánh không thể chểnh mảng trong việc thực thi bác ái, cũng như chểnh mảng với bí tích và lời Chúa. Vài mẫu gương cũng đủ cho thấy điều này. Thánh Justino tử đạo khoảng năm 155 đã diễn tả trong bối cảnh cử hành ngày Chủ nhật của các chính hữu, công tác bác ái của họ. Công tác này được nối kết với bí tích thánh thể. Những người khá giả ban phát theo khả năng của họ, mỗi người ban phát bao nhiêu tùy ý họ. Giám mục sử dụng lễ vật đó để nâng đỡ các trẻ mồ côi, các bà hóa và những người vì bệnh hoạn hay những lý do khác đang bị túng quẫn, cũng như cho các tù nhân và cho những người ngoại kiều. Đại văn sĩ Kitô giáo Tertulliano khoảng năm 220 kể lại việc chăm sóc của các Kitô hữu đối với những người túng quẫn đủ mọi loại gây ngạc nhiên cho kẻ ngoại. Và khi thánh Ignatius thành Antioquia vào năm 117 gọi giáo hội thành Roma là đứng đầu trong tình yêu Agape, thì chắc chắn rằng ngài sử dụng cách nói này để làm nổi bật hoạt động bác ái cụ thể của giáo hội. Số 23. Trong bối cảnh này, cũng hữu ích khi nêu một chỉ dẫn về cơ cấu pháp lý xa xưa của công tác bác ái của hội thánh. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ tư, ở Ai Cập, có một hình thức mà người ta gọi là diakoni. Trong mỗi đan viện, có một tổ chức chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động hỗ trợ chăm sóc, đó là công tác bác ái Caritas. Từ khởi thủy cho đến cuối thế kỷ thứ sáu, ở Ai Cập, có một tổ chức với đầy đủ pháp lý mà thẩm quyền thành phố trao cho một phần lúa thóc để phân phát công khai. Ở Ai Cập, không những các đan viện mà cả từng giáo phận đều có tổ chức bác ái diakoni của mình. Một cơ chế được bành trướng không những ở Đông Phương mà cả ở Tây Phương. Đức Giáo Hoàng Gregorio cả năm 604 đề cập đến tổ chức bác ái của thành phố Napoli. Đối với thành phố Roma, các tài liệu cho thấy tổ chức bác ái bắt đầu từ thế kỷ thứ bảy và thứ tám. Thế nhưng, từ xa xưa và có lẽ ngay từ đầu, công tác chăm sóc kẻ nghèo và những người đau khổ là một phần đời sống căn bản của hội thánh tại Roma, theo những nguyên tắc của đời sống Kitô hữu được trình bày trong sách Công vụ Tông đồ. Hình ảnh của vị phó tế Lorenzo vào năm 258 đã biểu lộ trách nhiệm này một cách sống động. Bài tường thuật bi thảm cuộc tử đạo của ngài đã được thánh Ambrosio năm 397 biết đến, cho chúng ta thấy chân dung đích thực của thánh nhân. Ngài chịu trách nhiệm việc chăm sóc người nghèo trong thành phố Roma. Sau khi các cộng sự của ngài cùng bị bắt với Đức Giáo Hoàng, người ta để cho ngài một thời gian để gom góp tài sản của hội thánh để trao lại cho chính quyền thành phố. Thầy Lorenzo phân phát tiền của đang có cho kẻ nghèo, rồi dẫn họ đến trước mặt chính quyền và giới thiệu những người này chính là kho tàng đích thực của hội thánh. Người ta có thể suy nghĩ về tính chất xác thực theo lịch sử của bài tường thuật này, nhưng trong ký ức của người Kitô hữu, thánh Lorenzo vẫn được xem là nhân vật tiêu biểu cho công tác bác ái của hội thánh. Số 24. Đề cập đến gương mặt của vị hoàng đế Giuliano, mà lịch sử gọi là người bộ giáo, cũng có thể cho thấy tình yêu tha nhân được tổ chức và thực hành đối với giáo hội thời cổ, cốt thiết là dường nào. Khi lên sáu, chính Giuliano tận mắt chứng kiến đội bảo vệ hoàng cung sát hại cha, em và thân nhân của mình, và gán hành động tàn bạo này, đúng hay sai chưa rõ, gán hành động này cho hoàng đế Constance, là người tự cho mình là một người Kitô hữu vĩ đại. Như thế, niềm tin Kitô giáo mãi mãi bị mất uy tín đối với ông. Khi lên ngôi hoàng đế, ông quyết định tái lập ngoại giáo, tức là tôn giáo cổ của người La Mã, đồng thời canh tân tôn giáo này để nó trở thành sức mạnh nâng đỡ đế quốc. Trong ý định này, ông phải vay mượn cách tổ chức của Kitô giáo. Ông thiết lập một hàng giáo phẩm gồm các thượng phụ và tư tế. Các tư tế phải chăm lo đến tình yêu đối với Thượng Đế và tình yêu đối với tha nhân. Trong một lá thư, ông đã viết, một điều gây ấn tượng cho ông là công tác bác ái của giáo hội, và do đó, ông cho là trong tôn giáo mới của ông cần phải thiết lập một hoạt động tương tự song song với hệ thống bác ái của hội thánh. Ông tuyên bố, chính nhờ hệ thống bác ái này mà những người Galilee, ông gọi những người Kitô lúc đó là những người Galilee, đã thu phục được quần chúng, phải làm y như họ và còn hơn họ. Qua tuyên bố đó, hoàng đế đã xác nhận việc thực thi bác ái Caritas là một dấu chứng quyết định cho cộng đoàn Kitô hữu, cho hội thánh. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đời buồn đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế vinh.
Một tín hữu ở trình độ cao của đức tin sẽ không cần các dấu hiệu bên ngoài nữa, như phép lạ, mặc khải, lời nói bên ngoài. Họ tự nhủ, tôi sẽ không bất trung sao khi đòi những dấu hiệu như vậy. Bởi vì trong lòng tôi đã ghi khắc một dấu hiệu chân chính hơn nhiều. Một bậc tâm linh thâm thúy hằng lặp lại lời Chúa Giêsu phàn nàn ngày trước về những người cứ đòi xem dấu lạ. Nếu không được thấy dấu lạ và phép lạ, thì các ngươi không tin. Người tín hữu chân thật chỉ cần làm theo chân lý. Trung thành với ơn Chúa Cha lôi kéo họ, giữ vững bằng chứng ở nơi mình, để cho dầu nội tâm dạy dỗ, và như vậy họ đáng được lời chúc phúc sau đây. Phúc cho ai không thấy mà vẫn tin. Muốn tin phải nuôi mình bằng thánh thể. Vì tất cả những điều đã nói về Đức Kitô phục sinh là nguyên nhân sinh ra đức tin, người ta có thể tìm thấy bằng chứng một cách không khó khăn gì ở trong thánh thể, là bí tích của đức tin. Người ta gọi bí tích này như thế không phải vì nó khó tin hơn mọi bí tích khác đâu, nhưng vì nó chứa đựng mầu nhiệm đức tin, và do đó ban cho ta sức mạnh đức tin. Có hai vị linh mục xưa nói chuyện với nhau về thánh thể. Một vị thú thật, mình khó tin bí tích này quá,
vị khác trái lại khẳng định tìm thấy ở trong đó toàn sức mạnh để tin. Thánh thể chứa đựng tất cả mầu nhiệm đức tin, mầu nhiệm cứu thế. Nên đối với giáo hội, đó là nguyên nhân và là sức mạnh của đức tin. Đó là bí tích của đức tin. Ở cửa Nam Thánh Đường Strasbourg, người ta diễn tả hội đường và giáo hội bằng hai tượng ở hai bên. Một bên đó là một người đàn bà không có triều thiên gì cả, mắt bị bịt, phủ việc bị gãy, và chính thân hình người đàn bà cũng bị gãy. Còn bên kia là một bà hoàng có đôi mắt sáng trong, nhờ lòng tin mà trở thành nữ chúa. Đó là giáo hội. Giáo hội múc được sức mạnh của niềm tin ở trong chén thánh thể cầm ở trong tay. Rồi ở thời cấm đạo, người ta hằng tìm cách đưa mình thánh đến cho các tín hữu bị bắt, để an ủi họ, nhưng hơn nữa, để cho họ được thông phần vào sức mạnh của nước trời, và khả năng có thể làm được những việc rất vĩ đại, mà trước hết là tin. Theo thư của giáo đoàn Lyon và Vienne, thì phó tế Sanctus đã cầm cự được, không suy xuyển, dũng cảm để xưng đạo, là vì đã được tắm gội và bổ sức bằng mạch nước hằng sống bởi trời chảy ra từ cạnh sườn Chúa Kitô. Sanctus đã được nuôi dưỡng bằng thánh thể, vì theo thần học Gioan, thần học chi phối tư tưởng các giáo đoàn xưa kia thời bấy giờ. Nước thánh thần chảy ra từ cạnh sườn Chúa Kitô chính là thánh thể mà người ta phải chịu lấy. Thánh thể mặc khải cho người tín hữu biết mầu nhiệm nước trời sẽ đến sau này và sáp nhập họ vào mầu nhiệm ấy. Trời như mở ra ở trước mặt họ và giống như thánh Tê Vông lúc sắp chịu chết. Họ cùng nhìn thấy con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Là vì đồng thời khi đến với con người và tự mở ra cho họ xem thấy mình. Nước trời cũng mở lòng người ra cho nước Thiên Chúa, và mở mắt tâm hồn họ ra. Mắt họ mở ra và họ nhận ra Ngài trong việc bẻ bánh. Như vậy, thánh thể ban sức cho tín hữu trở thành tử nạn, trở thành chứng nhân trước mắt người ta về nước trời đang đến. Trí tuệ loài người khó tin ở thánh thể. Ai mà chối cãi điều ấy, cũng như dễ gì mà tin được mầu nhiệm nước trời. Nhưng đối với tín hữu, thánh thể cũng như nước trời đã mang sẵn trong mình bằng chứng về chân lý của mình. Ở Capernaum, người Do Thái đã vấn nạn Chúa Giê-xu. Môsê đã nuôi dân bằng bánh lạ. Còn ông làm được dấu lạ nào để chúng tôi tin? Và Chúa chỉ trả lời bằng cách tuyên bố về bánh đích thực ở trời ban xuống. Dấu hiệu của Chúa chỉ là chính bánh trời ban cho những ai đến với Ngài. Ngày nay đức tin của tín hữu không còn thể cậy dựa vào sức nâng đỡ bên ngoài nữa, như vào môi trường, vào tư tưởng, vào tập quán của một nơi có đức tin. Đức tin ngày nay bó buộc phải tin tuyền, chỉ còn có thể cậy dựa vào chính đối tượng của mình là mầu nhiệm nước trời. Nó sẽ không có thể tồn tại được nơi tín hữu ở ngoài thánh thể. Thế nên, giáo hội sẽ chẳng có thể tín nhiệm được những giáo dân không rước lễ. Chúa Kitô đã bảo ta, hãy tin vào Thiên Chúa, còn ta phải thưa với Ngài, lạy Chúa, con tin, nhưng xin Chúa đến giúp đỡ đức tin yếu đuối của con. Ta có một gương mẫu và một giúp đỡ, đấng là gương mẫu và là giúp đỡ của tất cả giáo hội, đấng là dòng dõi Abraham chính thống, nơi người Thiên Chúa đã thực hiện lời Ngài đã hứa với vị tổ phụ. Đức Trinh Nữ đã tin rằng Thiên Chúa có thể làm cho người có một dòng dõi lạ lùng. mà dòng dõi người lạ lùng thật. Đó là Đức Giêsu Kitô, sinh bởi Đức Trinh Nữ. Người là con Thiên Chúa, nơi người một dân mới đã xuất hiện. Đức Trinh Nữ có công vì đã tin. Phúc cho em vì đã tin. Vai trò của người ngày nay là giúp đỡ chúng ta cũng biết mở lòng ra đón nhận lời Chúa.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có hai vợ chồng trẻ bước vào một cửa tiệm lớn, đầy ắp những món đồ chơi trẻ em tại thành phố Paris. Cả hai chậm rãi bước qua các kệ hàng trưng bày la liệt các thứ đồ chơi đắt tiền đủ loại. Từ những đồ công nghệ đơn sơ, đến những đồ điện tử tinh vi. Nào là những con búp bê biết cười biết khóc, những chiếc xe hơi chạy tự động, những toa xe lửa tí hon chạy qua lại trên các đường rầy, vân vân. Sau một hồi lâu quan sát, hai ông bà vẫn phân vân do dự, không biết phải quyết định thế nào, hoặc phải chọn món đồ chơi nào cho thích hợp với con mình. Cuối cùng, hai ông bà đến gần cô bán hàng và nói, "Con chúng tôi còn nhỏ dại lắm." Và rất tiếc là chúng tôi thường rất bận rộn với công việc làm ăn. Hầu như chúng tôi vắng nhà suốt ngày, có khi cả ban đêm nữa. Còn chúng tôi hay buồn, ít nói cười, vì thế chúng tôi muốn chọn cho nó một thứ đồ chơi mua vui cho nó. Cả những khi chúng tôi vắng nhà nữa. Cô bán hàng nhìn đôi vợ chồng trẻ cách thương hại và nói với giọng khôi hài. Rất tiếc là ở đây chúng tôi không bán thứ đồ chơi làm cha mẹ, cũng không có thứ đồ chơi nào có thể thay thế cha mẹ được. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ của đôi vợ chồng trẻ trên đây phản ánh não trạng tập thể và tâm lý chung của nhiều cha mẹ, nhất là trong xã hội hưởng thụ hiện nay. một xã hội tuy tự hào là tân tiến, nhưng thực sự đang thụt lùi trước những giá trị căn bản của đời sống con người. Họ lầm tưởng rằng con cái chỉ cần đến tiền bạc, cơm ăn, áo mặc và những nhu cầu vật chất, trong khi lại không biết nhận ra tầm quan trọng của nhu cầu tinh thần và hơi ấm tình thương qua sự hiện diện của cha mẹ dưới mái nhà của gia đình. Không thiếu chi những bà mẹ coi thường sứ mệnh làm mẹ, làm vợ. Họ cảm thấy mình quá tầm thường và tủi thân vì những công việc nội trợ nhàm chán hàng ngày của gia đình. Họ có mặc cảm bị thua thiệt khi thấy những phụ nữ khác bôn chen tìm kiếm sự thăng tiến phẩm giá qua những cuộc chạy đua tranh giành địa vị trong xã hội. Họ lầm tưởng là có thể dùng tiền bạc để đổi mua hạnh phúc gia đình và chức quyền để bảo đảm tương lai của con cái. Họ coi thường sự hiện diện của cha mẹ bên cạnh con cái như thời giờ phí phạm, uổng phí không cần thiết. Nhưng thử hỏi, bởi đâu tuổi trẻ lao đầu vào những tệ nạn nghiện ngập và cách sống vô luân lý? Phải chăng chỉ vì con cái bị bỏ rơi, ít được quan tâm tới, nên chúng phải đi tìm những hình thức bù trừ để lấp đầy sự thiếu vắng tình thương và để quên đi những giằng co giận hờn? Vì lý do nào thường đưa tới nạn ly dị, ly thân giữa cha mẹ, và những thảm cảnh đổ vỡ gia đình đang lan tràn tại nhiều nơi trên thế giới? Phải chăng đó chính là hậu quả phũ phàng của thứ hạnh phúc giả tạo, của những thú vui trống rỗng mà các cha mẹ thiếu trách nhiệm đã lao mình vào một cách mù quáng? Như than củi, cần phải luôn chêm vào để giữ cho lò lửa luôn bừng cháy. Cũng vậy, lò lửa tình thương gia đình cần được hun nóng bằng sự hiện diện gần gũi giữa các phần tử trong gia đình. Vì thế, cha mẹ cũng nên dành để mỗi ngày một chút thời giờ để tiếp xúc với con cái, để nói chuyện, tìm hiểu chúng, để trao đổi tư tưởng, cảm nghĩ và tâm tình với chúng. Trong các gia đình, giờ phút thuận tiện để cha mẹ ở gần con cái hơn cả là các bữa ăn. Đó là những lúc cha mẹ cần lắng nghe con cái nói, khuyến khích chúng bày tỏ những tâm tình, những thắc mắc, những khát vọng, hơn là chỉ bắt con cái phải lắng nghe những điều phán đoán, những lời la rầy, khiển trách của cha mẹ. Trò chuyện, hiểu biết con cái, cha mẹ sẽ kịp thời can thiệp trước những nguy hiểm, sẽ biết thích hợp với những gì con cái biểu lộ, chẳng hạn như vui buồn, thắc mắc, lo lắng, sẽ khôn khéo điều chỉnh những quan niệm sai lầm, giải tỏa những bất đồng, tán thành những điều hay, khuyến khích những nỗ lực cố gắng của con cái. Con cái sẽ cảm nhận được tình thương của cha mẹ, không những chỉ qua sự hỗ trợ tinh thần, nhưng còn qua cách biểu lộ tình thương bên ngoài. Chẳng hạn như qua ánh mắt, qua những cử chỉ âu yếm, những lời nói dịu dàng, những hy sinh cụ thể và thường xuyên của cha mẹ. Chính qua sự hiện diện gần gũi và tiếp xúc thường xuyên, dần dà cha mẹ sẽ nắm được ý muốn và tư tưởng của con cái, nhất là khi chúng đã khôn lớn. Thiếu sự tiếp xúc gần gũi và quan tâm thường xuyên, cha mẹ sẽ phải ngỡ ngàng khi thấy con cái hư hỏng lúc họ không ngờ, và cũng không hay biết tại sao. Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá rõ nhu cầu cần thiết của mỗi người chúng con. Trên thập giá, Chúa đã không muốn để nhân loại trong cảnh mồ côi bơ vơ, nhưng còn muốn ban tặng chính thân mẫu Chúa là mẹ chúng con. Vâng lạy mẹ Maria, như con thơ cần đến sự hiện diện và tình thương của cha mẹ để tăng trưởng. Trong đời sống thiêng liêng, con không thể sống mà vắng bóng mẹ. Như môn đệ Gioan đã đưa mẹ về nhà mình, xin mẹ cũng hãy đến trong nhà của đời sống con và hiện diện bên cạnh con luôn mãi. Sự hiện diện của mẹ tuy thật lặng lẽ, nhưng lại rất sống động. Bởi vì ở đâu có mẹ, ở đó có lời hằng sống của Chúa Giêsu, con yêu dấu mẹ. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC.